Alo, alo, các bạn thân mến của chú mèo ơi, lại tới giờ nghe chuyện rồi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với chương trình số 469 nhé. Đây là một câu chuyện đến từ Nhật Bản có tên là Cô gái đội thùng. Chuyện bắt đầu như sau. Ở làng Katano, tỉnh Kawati, ngày xưa có một samurai tên là Sanetaka. Ông ta có nhiều đất đai, tiền của, có người vợ xinh đẹp. Ông ta chỉ thiếu thốn có một điều, đó là con cái. Hai vợ chồng cầu xin Phật Bà Quan Âm ban cho họ ít ra lấy một mụn con. Vậy là họ sinh được một cô con gái. Cha mẹ đứa bé tạ ơn Phật Bà tại chùa Ha Sê vì người đã thấu lời cầu khẩn của họ. Rồi họ xin Đức Phật che chở cho con gái của họ trong đời. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng khi cô bé vừa qua tuổi 13, thì đột nhiên bà mẹ của cô lâm bệnh. Người cha và cô con gái có chăm sóc người ốm đến đâu đi nữa, mỗi ngày bà càng suy yếu hơn. Một buổi tối, bà mẹ gọi con gái đến bên giường, đưa bàn tay gầy gò vuốt ve đầu con và bảo: "Chà, tóc của con mới dài làm sao? Giá mẹ sống được 3 năm nữa thôi thì con gái mẹ đã thực sự trưởng thành." Đến đây, bà khóc nức nở. Sau đó, bà lấy cái hộp bằng sơn mài để ở bên cạnh, đem đặt lên đầu cô con gái. Rồi trong khi cô cố đoán xem trong hộp có gì, thì bà mẹ lại thư thả úp một cái âu lớn bằng gỗ lên trên cái hộp. Cái âu lớn đến mức từ dưới cô bé không nhìn thấy gì cả. Bà mẹ thở phào nhẹ nhàng. Vậy đó, mẹ đã thực hiện xong ý nguyện của Phật Bà từ tâm. Bà nhắm mắt lại và lặng lẽ tắt thở, như thể thiếp đi. Kêu khóc thảm thiết, người cha và cô con gái ôm người mẹ, nhưng bà đã không còn trở dậy nữa. Ngài Sanetaka chôn cất vợ, và chỉ đến bây giờ mới để ý thấy rằng trên đầu con gái ông có một cái âu gỗ lớn tướng. Ông thử nhấc bỏ cái âu đi, nhưng đâu có được. Cái âu dường như dính chặt vào đầu cô bé. Người bố suy nghĩ, buồn nản nhìn con gái. Ôi con bé tội nghiệp, đã không còn mẹ, thêm vào đấy lại trở thành quái gở đến chừng này. Còn thiên hạ tò mò đến xem cô bé tội nghiệp và bông đùa đặt cho cô cái tên Hatikasugi, có nghĩa là đội âu lên đầu. Qua ít lâu, theo lời khuyên bảo của bà con họ hàng và bạn bè, Sanetaka lấy vợ kế. Nhưng Hatikasugi không thể nào quên mẹ mình và thường luôn nhắc nhở đến bà. Việc đó làm người mẹ kế không ưng. Bà ta sinh ra ghét bỏ cô con chồng và bắt đầu suy tính xem làm cách nào thoát được cô con gái. Đến khi người vợ kế sinh con thì Hatikasugi không còn chỗ đứng trong nhà nữa. Thậm chí người cha cũng nghe theo lời gièm pha của vợ kế nên không còn nghĩ đến con đẻ nữa. Tình cảm của họ càng ngày càng xấu đi. Hàng ngày Hatikasugi đi ra thăm mộ mẹ. Lần nào cô cũng khóc. Người mẹ kế biết Hatikasugi vẫn thường ra nghĩa trang, bèn bảo với chồng: "Con gái ông muốn xua đuổi chúng ta ra khỏi thế gian, nó đang nguyền rủa cả nhà ta đấy." Người cha nổi giận, quát mắng cô: "Bố thương hại mày, nghĩ rằng một khi mày quái đản như vậy thì chẳng đòi hỏi gì ở mày, vậy mà mày lại nguyền rủa cả nhà. Con đáng ghét kia, cút ngay ra khỏi nhà ta." Người vợ kế mừng rỡ, nắm ngay tay Hatikasugi, khoác lên người cô gái những mảnh rẻ rách rồi tống ra khỏi cửa. Cô gái vừa khóc vừa đi ra khỏi căn nhà của cha đẻ, nhưng bây giờ đi đâu, cô cũng chẳng biết. Cắm cúi đi, đi mãi và cô gái trông thấy một con sông lớn. Vừa đói vừa khát, cô lại gần mép sông, cố dùng tay múc một vốc nước, nào ngờ bờ sông trơn trượt khiến cô ngã lăn xuống. Nhưng có điều, Hatikasugi không thể chìm xuống được, cái âu lớn trên đầu đã giữ cô lại. Vừa lúc đó, có những thuyền chài đi qua, họ nhìn thấy cái âu, nhưng họ vừa kéo lên thì thấy ở bên dưới có người. Dân chài sợ quá, lại ném Hatikasugi xuống, rồi cho thuyền đi thẳng. Cô gái đau khổ nghĩ, không còn ai bất hạnh hơn ta trên thế gian này, đã bị rơi xuống sông còn không được người ta cứu. Cô gái chật vật bò lên bờ rồi lại thất thểu đi tiếp, nhưng chẳng biết đi đâu. Cứ như vậy, Hatikasugi đi tới một làng kia. Cô gái đi trên đường, còn tất cả mọi người đều chỉ trỏ thì thào với nhau. Xem kìa, cái âu gỗ biết đi kìa. Và trong làng, chẳng có ai cho Hatikasugi tội nghiệp ăn nghỉ nương nhờ. Vừa hay lúc đó, quan tổng trấn với đoàn tùy tùng đi qua làng. Từ xa, ông nhìn thấy một cô gái đội cái âu trên đầu, còn xung quanh cô đứng xúm xít cả một đám nông dân. Quan tổng trấn ra lệnh cho người đầy tớ. Có chuyện gì thế nhỉ? Đi hỏi xem ra sao. Người đầy tớ đi đến đám đông. Trông thấy người ấy, đám nông dân bỏ đi, còn lại một mình Hatikasugi. Cô gái đứng khóc tức tưởi. Người đầy tớ không hiểu tại sao cô gái lại đội cái âu trên đầu. Bác ta dẫn cô gái đến gặp ông chủ của mình. Quan tổng trấn nhìn Hatikasugi liền bảo. Nào, các ngươi bỏ cái âu gỗ xuống. Mấy người đầy tớ chạy vội tới quanh cô gái, nhưng vừa chạm đến cái âu thì cô gái kêu lên. Đừng, đừng, không thể bỏ cái âu này đi được đâu. Đám đầy tớ không tin. Sao lại thế? Chỉ nói nhăng nói quậy. Họ bắt tay vào ra sức dứt bỏ cái âu đi, nhưng đâu có được. Cái âu dính chặt vào đầu, không dứt ra được. Không còn cách nào, đành phải để như vậy. Quan tổng trấn ngạc nhiên. Ông ta hỏi Hatikasugi. Nhà ngươi từ đâu đến? Ai làm cho nhà ngươi trở thành quái dị như thế này? Hatika suy nghĩ. Nếu ta nói sự thật với ông ấy, thì ta đã làm xấu mặt cha ta. Thế là cô trả lời quan tổng trấn. Tôi là con một gia đình nghèo, mẹ tôi chết, vì thế tôi phải đi lang thang khóc thương. Đột nhiên một hôm từ trên trời, cái âu này rơi xuống đúng đầu tôi và cứ thế dính chặt vào đấy. Quan tổng trấn ngạc nhiên. Trên thế gian này cũng lắm chuyện lạ thật đấy. Thế bây giờ nhà ngươi định đi đâu? Cô bé trả lời. Tôi chẳng biết đi đâu. Sau khi mẹ tôi chết, tôi chẳng còn ai thân thuộc. Tôi quái dị như thế này thì ai cần gì đến tôi? Mọi người đều xua đuổi tôi, mọi người đều tránh tôi.
Động lòng thương xót cô bé, quan tổng trấn bèn nói. Phải, nhà ngươi khổ sở quá. Thôi, đi đến ở cho nhà ta vậy.
Vậy là Hatikasugi rơi vào nhà quan tổng trấn. Người quản gia ở đây hỏi cô bé.
Mày có biết làm việc gì không?
Khi cô bé còn nhỏ, mẹ cô dạy bảo cô biết đọc, biết viết, biết làm thơ, biết cả chơi đàn cô lô lẫn đàn bi va. Nhưng mọi cái đó bây giờ không hợp với một người ở gái. Hatikasugi bối rối. Cô trả lời. Không ạ, tôi chẳng biết làm gì cả.
Người quản gia sai khiến.
Nếu vậy thì mày đi mà đun nước uống.
Thế là Hatikasugi trở thành người đốt lò. Cô dậy từ sớm tinh mơ và làm luôn chân luôn tay cho đến tận chiều tối. Khi mọi người đi nằm, hết sách nước lại nhóm lò quạt lửa. Suốt ngày cô nhọ nhem nhọ thỉu. Sáng ra người ta quát cô.
Này, dậy thôi, ngủ thế đủ rồi. Chuẩn bị nước để rửa mặt, nhanh lên.
Tối người ta lại chửi mắng.
Sao mà ngáp thế, ông chủ về rồi đấy.
Hết ngày nọ sang ngày kia, Hatikasugi trải qua trong khói bụi bên vạc nước. Còn nếu có phút giây nào thư thả, thì cô lại chúi vào một góc tối để không ai nhìn thấy mà khóc than đau xót. Quan tổng trấn có 4 cậu con trai, 3 người anh đã lập gia đình. Họ đưa về nhà những người vợ xinh đẹp, còn người con út, Sasio, thậm chí người ta còn chưa tìm ra vị hôn thê. Chàng Sasio có tấm lòng nhân hậu. Chàng thấy Hatikasugi tội nghiệp làm lụng suốt từ sáng đến tối mà công việc lại vất vả cực nhọc. Lòng chàng thắt lại vì thương cảm. Người khác chỉ chửi mắng Hatikasugi. Còn chàng, mỗi khi gặp nhau, chàng đều chuyện trò nhẹ nhàng với cô gái. Điều đó làm các cô ở gái khác ghen tức.
Không hiểu vì cái gì mà cậu chủ yêu mến cái con quái dị ấy kia chứ.
Chúng bắt đầu đặt điều cho Hatikasugi với các người khác trong nhà chủ, và những người kia cũng đâm ra ghét cô gái. Họ quyết định gặp dịp thuận tiện đầu tiên là đuổi Hatikasugi ra khỏi nhà. Chàng Saisho biết được điều đó, chàng rất buồn. Chàng đến gặp cha mẹ chàng mà thưa. Cha mẹ không thương xót cô gái tội nghiệp sao? Cho dù cô ấy có không đẹp, nhưng con yêu cô ấy, xin cha mẹ cho con lấy cô ấy.
Quan Tổng Trấn nổi giận, mắng mỏ con trai một trận, rồi cấm chàng không được chuyện trò với Hatikasugi. Nhưng Saisyo quyết định không bỏ cô gái bất hạnh trong hoạn nạn. Đêm chàng không ngủ, trằn trọc suy nghĩ, xem làm cách nào giữ Hatikasugi lại trong nhà. Bà mẹ Saisyo thấy chuyện đó, đâm ra lo lắng. Bà gọi người vú nuôi lên và hỏi, liệu có phương cách nào buộc Hatikasugi tự rời khỏi nhà ra đi không nhỉ? Người vú già vốn là một người đàn bà rất khôn ngoan. Bà ta hiểu ngay chuyện gì, bèn nói, thưa bà, xin bà cứ công bố là ông bà quyết định gả Hatikasugi làm vợ Saisyo và dự định xem mặt cô dâu. Ông bà cho mời các cô con dâu khác đến, cứ để Hatikasugi thi nhan sắc và tài năng với những người kia. Dù có trơ trẽn đến mức nào chăng nữa, con bé này cũng sẽ không chịu nổi nỗi nhục, nhất định phải bỏ trốn. Khi ấy, cậu chủ Saisyo tự khắc bỏ cô ta mà thôi. Bà chủ mừng rỡ đã tìm ra phương cách thoát được Hatikasugi, liền tuyên bố là trong nhà quan tổng trấn sửa soạn lễ xem mặt cô dâu. Nghe đến lễ xem mặt, Saisyo hiểu ra mọi chuyện và chàng cảm thấy đau khổ vô cùng. Chàng đến gặp Hatikasugi và báo, trong nhà của anh người ta thù ghét em, người ta muốn sỉ nhục em, bây giờ ta phải làm thế nào? Cô gái òa lên khóc, người ta làm mọi chuyện ấy là để em ra đi khỏi nơi đây, tốt hơn hết là tự em rời bỏ nhà anh. Saisyo hoảng sợ, em nói gì vậy, một mình em đi đâu kia chứ? Bởi vì mọi người sẽ nhạo báng em, mà như vậy anh không thể chịu nổi. Không, dù em đi đâu chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ em. Hai người bắt tay vào thu xếp lên đường, và đến đêm tối khi mọi việc xong xuôi, họ lặng lẽ rời bỏ nhà cha mẹ. Chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn thính giả nhí Minh Sơn cùng phụ huynh đã donate ủng hộ chú mèo xuất bản câu chuyện này. Sự ủng hộ của các thính giả là nguồn động viên quan trọng để chú mèo ra chuyện đều đặn. Hai người vừa ra khỏi sân nhà thì đột nhiên mặt trăng xuất hiện trên bầu trời, mặt trăng to sáng như một tấm gương đồng. Hatikasugi nhìn lên mặt trăng, bấy giờ vừa hay mặt trăng sáng ở phía chùa Hase. Cô gái chắp tay khấn khứa, xin Phật bà Quan Âm đừng bỏ con. Thế là ngay trong giây phút ấy, cái âu ở trên đầu cô gái rơi xuống, cùng với cái âu, những đồng tiền vàng và đá quý rơi vãi ra mặt đất. Saisyo nhìn Hatikasugi và kinh ngạc thấy điều thần kỳ. Đứng trước mặt chàng lúc này là một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ mà chưa ai từng được thấy. Chàng cúi xuống nhìn cái âu gỗ thì thấy trong đó có hai cái cháp quý. Trong một cái cháp là các đồ trang sức bằng bạc và bằng vàng, còn ở cái cháp kia là trang phục quý giá có những đường thêu ren diêm dúa. Hai người mừng rỡ. Bây giờ họ chẳng việc gì phải trốn khỏi nhà quan tổng trấn ra đi. Saisyo và Hatikasugi quay trở lại và bình tĩnh chờ đợi trời sáng. Trong nhà, người ta chỉ nói về lễ xem mặt. Mọi người đoán già đoán non là liệu Hatikasugi có đủ can đảm so sánh cùng các chị dâu, vợ những người con lớn của quan tổng trấn chăng? Và cuối cùng, giờ lễ ra mắt đã đến. Ba người con trai lớn đưa các người vợ của mình vào căn phòng lớn, bày biện lộng lẫy và đặt họ ngồi vào những chỗ ngồi sang trọng. Vợ người anh cả 22 tuổi, vợ người anh thứ hai 20 tuổi, vợ người anh thứ ba vừa tròn 18 tuổi. Họ đều ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy, ngắm nhìn không chán. Họ đều là những hoa khôi số một, người nọ chẳng thua kém người kia chút gì. Còn phía dưới, cách xa chỗ họ ngồi một chút, người ta phải trải tấm chiếu con rách lên mặt phản gỗ trơ trọi. Người ta dự định đặt Hatikasugi ngồi chỗ đấy. Mọi người đông đủ cả chờ đợi Hatikasugi xuất hiện, nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Ông quan tổng trấn thương xót thầm nghĩ, mà tại sao tự nó không bỏ đi cho rồi kia chứ? Nhưng đây, cuối cùng xuất hiện chàng Saisyo dắt tay Hatikasugi. Mọi người kinh ngạc khi thấy thay vào cô gái ở nhem nhuốc than bụi là một cô gái 16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, trang phục cực kỳ sang trọng, dáng điệu kiểu cách.
Không lẽ nàng từ trên trời giáng xuống đây?
Người nào cũng nghĩ vậy. Xiêm áo của Hatikasugi rực rỡ và lộng lẫy đến mức có cảm giác với sự xuất hiện của nàng trong nhà sáng hẳn lên. Ai nấy đều lặng đi tại chỗ, không thốt lên được một lời vì quá kinh ngạc. Trong lúc đó, Hatikasugi trong xiêm áo trói người của mình đi đến chỗ dành sẵn cho cô, nhưng nàng vừa chỉ định ngồi xuống chiếc chiếu thùng thì đích thân quan tổng trấn chạy đến đỡ nàng. Chẳng lẽ có thể để một cô gái xinh đẹp như thế này ngồi đây ư? Ông đưa nàng tới một chỗ ngồi trang trọng trong phòng khách. Tới đây, Hatikasugi đưa đồ trang sức bằng vàng và trang phục quý giá tìm thấy trong cái âu gỗ dâng lên cha mẹ Saisio. Chẳng có người chị dâu nào có được những món quà tặng quý báu và đẹp như vậy, mà chính bản thân Hatikasugi cũng đẹp hơn hẳn tất cả những người có mặt. Cha mẹ Saisio mừng rỡ vì Saisio tìm được người vợ chưa cưới xinh đẹp nhường này. Nhưng ba người chị dâu ghen tức không yên được. Họ suy tính làm thế nào đánh bại Hatikasugi. Suy nghĩ, tính toán mãi, cuối cùng họ nghĩ ra việc thi đánh đàn. Người vợ anh cả chơi đàn biva, người vợ anh thứ hai thổi tiêu, người vợ anh thứ ba đánh trống. Còn người ta trao cho Hatikasugi một cây đàn koto. Thoạt đầu, nàng từ chối vì đã lâu lắm nàng không cầm tới đàn, sợ rằng những ngón tay sẽ không còn quen phím nữa. Nhưng ba người chị dâu cứ cố nài và bản thân nàng cũng nhớ cảm giác chơi nhạc. Thế là nàng nhẹ nhàng ôm lấy cây đàn. Những âm thanh làn điệu lan ra và không ai chơi hay hơn nàng. Mấy người chị dâu thấy ở đây họ không làm nhục được Hatikasugi. Bấy giờ họ đưa giấy bút ra và bảo: "Chúng ta thi làm thơ đi. Ai trong năm dòng có thể ca ngợi được hoa của mùa xuân, mùa hạ lẫn mùa thu, người ấy sẽ là người dẫn đầu trong chúng ta." Hatikasugi nhăn trán suy nghĩ. Nàng đã chơi đàn hay hơn ba người chị dâu. Nếu nàng làm thơ cũng hay hơn họ, thì họ sẽ càng ghét nàng hơn. Nàng từ chối, lấy cớ rằng nàng đang rất hồi hộp vì không khí của buổi lễ. Nhưng ba người chị dâu cứ cố nài. Chẳng còn cách nào khác. Nàng cầm lấy bút lông và bằng nét chữ rồng bay phượng múa, nàng viết một bài thơ. Ba người chị dâu đọc xong bài thơ đều im lặng. Họ hiểu rằng cả đời họ cũng không viết được bài thơ nào hay hơn. Thế là họ chịu khuất phục trước Hatikasugi. Quan tổng trấn xây dựng cho người con út một lâu đài xinh đẹp, chia cho chàng những cánh đồng màu mỡ, và Saisio cùng Hatikasugi sống bên nhau hạnh phúc. Qua vài năm, hai người sinh con đẻ cái. Hatikasugi nhớ đến người cha và nghĩ bụng: "Giá như cha được thấy các cháu ngoại như thế nào nhỉ?" Một bữa, Hatikasugi cùng chồng đến chùa Hase cảm tạ Phật Bà Quan Âm. Chợt nàng trông thấy trong góc chùa có một nhà sư già rách rưới bẩn thỉu đang ngồi chăm chú cầu khẩn Đức Phật. Hatikasugi nhìn kỹ thì nhận ra nhà sư già ấy chính là cha mình. Ông già nước mắt đầm đìa ôm lấy con gái, rồi sau đó kể lại:
"Cha đuổi con ra khỏi nhà, từ đó số phận quay lưng lại với cha. Cha đã tiêu tán hết của cải, còn đầy tớ vì mụ vợ độc ác cũng tự rời bỏ cha. Cha nhớ tới con và bỗng muốn được dù chỉ một lần thôi thấy lại Hatikasugi của cha. Cha cải trang làm nhà sư để dễ lưu lạc và lên đường đi tìm. Cha đã đi rất lâu khắp thế gian, đi khắp cả nước Nhật, hy vọng sẽ được gặp lại con. Nhưng chỉ đến hôm nay, hạnh phúc mới mỉm cười với cha."
Hatikasugi cầm tay cha đưa về nhà, và ông đã sống yên vui tuổi già cùng với con gái, con rể và các cháu ngoại. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản Cô Gái Đội Thùng, phát trên kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam, Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều chuyện mới, quý thính giả có thể donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú mèo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.